Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 162. Chúng ta tiếp tục bàn về cái vấn đề khế lý khế cơ. Xin nhớ là đây là một vấn đề rất lớn, trong sách này soạn ra rất kỹ. Và từng câu nó giống như nhau mà chỉ còn nó đổi một danh từ là chuyển biến khác để chúng ta hiểu cho nó rõ và nó thâm thúy. Chứ đừng có nên sơ ý mà chúng ta lầm lạc giữa cái lý và cái cơ. Lý là lý đạo, cơ là sự đạo. Hai cái đó phải hòa hợp với nhau thì mình mới có thể thành tựu. Câu bê phở. Trong nhiều kinh Phật dạy, phải tuyến trạch pháp môn tu cho hợp với căn tánh thì mới thành tựu. Đúng hay sai?
Đúng.
Đây tức là Ngài nói về nó hợp cơ thì mới thành tựu, không hợp cơ rất khó thành tựu. Đúng như vậy đấy, chư tổ cũng vậy là trạch pháp. Câu quy, Phật là tâm, tâm là Phật. Người tu hành mà sáng tâm thấy tánh thì thành Phật. Đúng hay sai? Sáng tâm thấy tánh thành Phật gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Thì cái câu này là của Phật dạy, cho nên lý đạo là đúng chứ không có sai. Câu này đúng chứ không sai. Tại vì tâm ta là Phật, mình nói câu cao lâu lâu mình cũng lơn lơn ngon ngon chút thế. Tức là người nào mà thực sự minh tâm kiến tánh thì người đó thành Phật đúng. Như Lục Tổ Huệ Năng, Ngài minh tâm kiến tánh. Ngài không học chữ gì nào, chỉ nghe một lời kinh là tự nhiên Ngài ngộ liền, cái là đốn ngộ. Mà từ trước tới giờ, từ đời nhà Đường tới giờ như có một mình Ngài. Khó quá. Mà đúng là Ngài minh tâm kiến tánh thành Phật đúng. Câu R. Câu này nó giống như câu trên, coi dù biết đúng sai cẩn thận nghe không. Phật là tâm là Phật. Hàng phàm phu cũng có tâm Phật, vậy thì hàng phàm phu tự lực tu chứng cũng dễ dàng như Bồ Tát. Đúng rồi dài. Đại nó khác nhau đó như vậy. Bồ Tát thì minh tâm kiến tánh dễ, còn phàm phu mà minh tâm kiến tánh không dễ. Tại vì minh tâm kiến tánh là các vị đó vượt qua tam giới, mà còn trở về cái cảnh giới Hoa Nghiêm nữa. Vượt qua cái cảnh giới A-la-hán nữa, thực sự. Cũng giống như người niệm Phật chúng ta mà đến lý nhất tâm bất loạn, nó vượt qua cảnh giới A-la-hán. Mà có nhiều người tự chưng là này, mình ta là gì đó là lý nhất tâm bất loạn, người ta hiểu lầm. Đó là cái hiểu lầm. Chứ còn cái lý nhất tâm bất loạn, tự nhất tâm bất loạn là cảnh giới chứng đắc, chứ không phải sự. Có nghĩa là sự việc mình ngồi im im một chút mà thực ra mình ngồi trong cái cơn mà cơn động ý á. Mình phải cẩn thận. Chư vị cẩn thận nghe. Phật là tâm, tâm là Phật, nhưng hàng phàm phu không thể dễ dàng tự tu chứng đắc cảnh giới mong muốn được. Đúng hay sai? Đấy, rõ ràng đấy. Hàng phàm phu chúng ta vẫn có tâm Phật ngự trị trong này, nhưng cái tâm Phật chúng ta nó bị chìm chứt, nghĩa là hàng hàng lớp lớp như nghiệp chướng bao phủ lại. Mình lộ ra không được. Gọi là mở tâm kiến tánh không được, khai tâm không được. Vì thế cho nên cái hàng phàm phu không dễ gì mà có thể tự chứng đắc được đâu. Nói thì được mà làm không được. Phật dạy duy tâm tịnh độ, thì ta bà này cũng là cõi tịnh độ. Đúng hay sai?
Sai.
Có một người nói à, Phật dạy duy tâm tịnh độ có nghĩa là cái cõi tịnh độ nó ở trong tâm chúng ta, chứ không phải ở ngoài. Như vậy thì cái cõi ta bà này cũng là cõi tịnh độ. Đúng hay sai?
Đúng.
Sai đúng. Cõi ta bà này là cõi tịnh độ khi nào mà chư vị thực sự khai tâm rồi mới được nói câu này. Đa Bồ Tát rồi mới nói câu này. Chúng ta là phàm phu thì nói câu này nó trở nên là sáo ngữ. Không đúng. Cho nên có nhiều người mới nói là Phật dạy duy tâm tịnh độ thì tâm ở trong cõi này thì cõi này cũng tịnh độ, cho nên người ta chủ trương là ở tại đây tu không còn gì về Tây Phương hết. Thì vô tình người ta khai triển sai. Như vậy câu này đúng hay sai nó còn có cái chỗ là vì ta là phàm phu mà nói câu này thì nó sai. Không đúng, chứ vì thấy rõ ràng chưa? Phật nói rõ ràng đây là cõi uế độ, gọi là ngũ trược ác thế. Rõ ràng tại sao Phật xác định đây là cõi ngũ trược ác thế là vì cõi này có vô thường, có sanh tử. Khi nào vượt về Niết Bàn rồi thì lúc đó vô sanh vô tử mới được quyền nói những câu này. Còn ở đây chúng ta nói câu này thì nó sai. Cẩn thận nha. Bây giờ một câu khác nữa này. Bây giờ câu U. Chỉ khi nào thành Phật rồi, luôn luôn sống trong cảnh giới chân tâm tịch tịnh, thì ở đâu cũng là tịnh độ. Đúng hay sai?
Đúng.
Đây, lúc đó chúng ta mới ngon đấy. Thật sự là mới ngon đấy. Tức là khi mà mình thành Phật rồi, bây giờ làm sao thành Phật đây? Ở đây mình thành Phật cũng được. Nhưng mà về Tây Phương thì một đời. Trước sau gì cũng một đời. Có nhiều người nói Tây Phương mà một đời làm sao thành Phật. Người ta tưởng là mình về tới đó là ngày nay mình vẫn sanh, ngày mai mình thành Phật. Không phải. Mình ở trong cảnh giới gần với Phật. Tất cả chữ bạn hữu chúng ta toàn là Bồ Tát không? Toàn là Bồ Tát bất thối không? Ngày ngày chúng ta có thể tiếp xúc với các ngài. Như vậy thì ở đó chúng ta cứ yên chí mà cứ lo tu hành. Chúng ta thẳng đến cảnh giới gọi là thành Phật. Khi thành Phật rồi thì ở Tây Phương cũng là tịnh độ. Mà chúng ta trở về đây cứu những bà con cô bác. Thực ra ta là một vị Phật giả đò. Tới bên cạnh người thân của mình cũng tóc đen, cũng rụng răng, cũng kéo kiết đủ thứ hết trơn. Nhưng mà cái người này là cái người Bồ Tát. Người ta dẫn dắt những cái người thân làm sao trở về Tây Phương. Được người nào thì đi, người đó người không đi thì thôi, đến mãn hạn thì ngài cũng đi về. Thì cái cảnh giới của họ thực ra là hòa với đại chúng, nhưng mà cảnh giới của họ là cảnh giới tịnh độ. Thực sự là họ ở trong chân tâm rồi. Cái đó là nó xa vời quá. Chúng ta cứ cố gắng là nghe Phật Bồ Tát dạy đi về Tây Phương rồi mới tính chuyện đó. Câu V. Hàng phàm phu còn kẹt lại đây thì chắc chắn còn chịu cảnh uế độ, bị nạn sanh tử luân hồi, khổ đau vô lượng kiếp. Đúng hay sai?
Đúng.
Đây, rõ ràng đã mình nói từ cao một chút, bây giờ gối lại chỗ mình đấy. Hàng phàm phu mà còn kẹt lại đây thì chắc chắn còn phải chịu cảnh uế độ. Còn các ngài ở đó thị hiện chúng đây thì khi nào còn duyên thì các ngài ở, không còn duyên thì ngài đi mất. Cho nên ở lại cũng do ngài, mà ngài lắng lặng đi về nhà chủ động được sanh tử rồi. Còn chúng ta không chủ động được sanh tử mà sơ ý thực hiện những cái đạo của ngài, thấy ngài đó đứng bay mình cũng nghĩ mình đứng bay mình đi. Ngài thiên đạo ở cái bay xuống gian áo tràn ra giống như bướm vậy, ngồi xuống đi mình cũng tưởng mình làm như vậy được. Là vô tình cái vọng tưởng nó nổi lên, nó sai lầm đi. Cho nên hàng phu chúng ta là phải cố gắng làm sao vượt qua được cái này, mà lấy cái thân phận phàm phu mà tự vượt khó vô cùng, nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ cái tâm lực này giúp cho mình tương ứng. Còn cái cục tích này nó theo cái hàng vô thường đi sao đi kể nó. Nhớ cho kỹ điểm này. Câu V. Kép. Chư Phật Bồ Tát thì thấy phiền não là bồ đề, sanh tử là niết bàn. Đúng hay sai?
Đúng.
Nãy bây giờ mình nói rõ ra chút xíu. Thường thường thí dụ như các vị mà tu cứ nói là phiền não là bồ đề, sanh tử là niết bàn, khổ đau là cực lạc. Tức là những cảnh giới đó là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát nói. Các ngài xuống đây thị hiện cũng ăn cơm, cũng uống nước như chúng ta, mà thực sự là các ngài là ư thử trung hạ mà thị hiện mà thôi. Vì chúng ta ngài thị hiện mà thôi. Có nhiều vị thị hiện ở đây ngài suốt cả một cuộc đời cái lang thang lết thết. Ví dụ như là Đức Di Lặc Bồ Tát, ngài xuống đây rồi mang cái bao bố đi ăn xin lung tung hết. Ngài giỡn cho, mà thực ra là ngài một vị Bồ Tát xuống đây ngài thể hiện như vậy. Thành là gọi là Bố Đại Hòa Thượng là ngài thể hiện như vậy, chứ không phải là mình thường theo các ngài cũng kẹt lắm, phải không chứ vị?
Dạ.
Có những vị thể hiện thành một vị tăng mà bị tăng phá giới đủ thứ hết, là tìm cách đổ cho một số người có duyên với ngài. Biết chừng đâu tại chỗ này người ta hiện thành một cái gọi là Tế Đi Hòa Thượng đó, mà tại chỗ kia người ngài thiên một cái người khác là một vị hòa thượng rất là đức độ, giới luật nghiêm minh, cũng là một người, nhưng mà ngài có thể quyền làm như vậy. Còn chúng ta mà bắt chước theo ngài là chết luôn, đi luôn. Nhớ cho kỹ nha, không phải là đơn giản đâu. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, thị hiện nó khác. Cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài thấy rõ rệt như vậy. Trong cái phiền não này mà nếu chúng ta ngộ ra như ngài thì rõ ràng mình thấy là bồ đề, là giác ngộ. Mà mình thì phiền não cứ phiền não mái thôi, kình lộn mái thôi, hớ ra một chút là kình chống với nhau. Thì phiền não thực sự chứ không phải là bồ đề gì cả. Mong chư vị phải nhớ nha. Coi cái căn cơ mình chỗ nào, để nói cái câu nào cho đúng nha. Chứ không kẹt lắm đây. Rồi cái câu X. Hàng phàm phu thì phiền não là phiền não, sanh tử là sanh tử, chớ nên vọng tưởng mà càng thêm lầm lạc. Đúng hay sai?
Đúng.
Đấy, cho nên mình ra kia mà mình nói phiền não là bồ đề thì người ta cứ cắt bỏ đi mất. Đúng không chưa vậy? Mà nói là sanh tử là niết bàn, mà nói cái ta nói cái cắt thì mất. Tại vì sao? Tại vì anh đang bị tiểu đường, anh lo ngày lo đêm. Tại vì anh bị ung thư, anh đau đớn ngày này qua ngày nọ, đúng không? Tại vì luôn luôn cái những phiền não đến, nhiều khi mình chịu không nổi. Rõ ràng mình phiền não là phiền não, nó dính chặt cứng chứ không thể nào phiền não là bồ đề được. Vì sao? Vì phàm phu khác, Phật Bồ Tát khác, nên nhớ cho kỹ. Rồi bây giờ nó coi con nữa nè. Đây là những điểm mình khai ra khui ra, nó dễ dàng, mình đi nó vững vàng. Hàng phàm phu không được thượng mạng, cho rằng mình đã khai mở trí huệ thì đường tu mới an toàn. Đúng hay sai? Đây chính yếu. Hàng phàm phu nói rằng à, có một vị kia đánh một cái chuông beng cái lại ngộ, thì bây giờ chưa vị tới đánh tôi cái beng tôi ngộ liền. Biểu người ta đánh mà đánh hoài không ngộ được hết trơn, hoàn toàn nó khác đi. Chính vì thế mình nếu mình cứ mà nói à phàm phu là sanh tử, mình nói khơi khơi như vậy, mình thuộc về cái giới của là thượng mạng. Thượng mạng là một cái đại phiền não, mà còn dính vào cái đại phiền não thì không cách nào có thể ái được. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ là hàng phàm phu khác. Hàng phàm phu mà nói những lời của chư tổ, tưởng mình là tổ, nói những lời của Bồ Tát, nó sinh ra cái tâm mùa là thượng mạng. Thượng mạng nó chỉ là vọng tưởng mà thôi, chứ không thực. Chính vì thế mà cái vấn đề khế lý, khế cơ rất quan trọng. Chúng ta phải chú ý để mình đi cho đúng. Câu Z. Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rằng, thời mạt pháp người nào tự xưng đã chứng đắc nhất định không thể thoát khỏi bàn tay của năm thứ ấm à. Đúng rồi.
Đúng.
Khi mà nói chuyện này là dám nhớ tới cái câu mà nhược tác thánh giải tức thọ quần thà. Câu này là Phật nói cho hàng phàm phu chúng ta. Chính vì thế mà thường thường có nhiều người nghe nói, Diệu Âm nói là như người nào mà tự xưng là chứng đắc thì chúng ta không nên tiếp cận, hay là không nên mà tự bắt chước người ta dỗ ngược chân tên. Nói là Diệu Âm là đố kỵ họ. Không phải. Mình hướng dẫn đồng tu mình phải nói rõ những cái điều này để tránh cho cái quả lý bẫy, những người đồng tu vướng bẫy. Mình không có quyền nói là à anh chứng đắc, tự nhiên mình tôn vinh người ta lên. Nhiều khi tôn vinh lên người ta sẽ đắc nữa, mà đắc cái đó là đắc do oán thần trên nhúc cài và mạo mai. Tại vì chính Diệu Âm đã từng gặp những người tự xưng định chứng đắc mà cho sống cũng đại nạn. Trong kinh Lăng Nghiêm ra mình thấy rõ ràng Phật nói đúng y hệt như vậy. Người nào tự cho mình là đã minh tâm kiến tánh, tự cho mình đã chứng đắc, tự cho mình là khai mở trí huệ, hầu hết đều bị ngũ âm ma chi phối rồi. Trong kinh Phật nói nhược tác thanh giải tức thọ quần tà. Nhược là nếu cho mình rằng là chứng đắc, cho mình là đại khai nguyên giải tức là chắc chắn, thọ là thọ nạn, thọ lãnh, quần tà chính là ngũ âm ma. Đây là lời Phật dạy mình tuyên dương qua đây để cho ngăn ngừa những người chúng ta nhiều cái sơ ý, mình tưởng mình là ngon lành rồi, tưởng mình chứng đắc, coi chừng. Mau sám hối lập tức thì tự nhiên giải nạn, tự mình giải nạn cho mình. Còn có nhiều người không chịu sám hối thì thôi, chịu thua. Mình thấy rõ rệt trước mắt đấy, đúng không? Chứ vậy biết như vậy mà cứu không được, tự mỗi người phải lo lấy, chứ không ai có thể cứu mình được, hoặc cứu cũng được. Câu hai chữ A. Phải biết mình còn là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, nên còn phải khiêm cung tu hành mới có cơ hội giải thoát. Đúng hay sai?
Đúng.
Đấy. Câu này là câu cũng do chính chư tổ luôn luôn dạy. Ngài Ân Quang luôn luôn dạy tới đức khiêm cung. Nhất định phải cho mình là hạng phàm phu. Nhất định phải hiểu mình là còn nghiệp chướng sâu nặng. Nhất định phải lấy cái làm chí thành chí niệm Phật mà Phật thương tình đưa ta về Tây Phương. Nhất định như vậy. Nếu mà chúng ta sở ý, chắc liền. Và ngay cái pháp môn niệm Phật chúng ta là pháp môn nhị lực, là luôn luôn phải nhờ. Mà chúng tôi là, tôi là tu 30-40 năm rồi, tôi không còn ai tới hộ niệm nữa. Chư vị cứ để ý coi. Sau cùng bị đại nạn như thường. Có phải rõ ràng không? Một người lập đạo tràng đàng hoàng để mà niệm Phật, nhưng sau cùng nói rằng là chư vị mà phải còn cái đức độ trang nghiêm ngon lành đồ tu hành tốt rồi mới tới đây hộ niệm cho ta, chứ còn những người mà tu yếu không hộ niệm được, là tự mình đặt mình trong tứ tức thật là cao, làm cho những người ở chung quanh ta chơi với không biết làm sao. Những cái này là cái cạm bẫy được mình tới cái chỗ đó. Cho nên mong chư vị phải nhớ là tất cả đều do ở mình. Đó là cũng do mình mà giải thoát cũng do mình. Mình là một vị Bồ Tát. Xin thưa quý vị, Bồ Tát đã thể hiện dưới đây không bao giờ ngày vỗ ngực xưng tên mình là Bồ Tát này, Bồ Tát nọ. Tại vì khi mà có một vị Bồ Tát mà vỗ ngực như vậy thì làm những cái người có cái tâm vọng tưởng họ đi tiếp tục họ vỗ ngực. Tới một chỗ đó 50 người cùng vỗ ngực Bồ Tát, mình biết ai là thật, ai là giả đây. Chỉ vì vậy mà luôn luôn Bồ Tát không bao giờ các ngài vỗ ngực xưng tên. Mong cho vị hiểu được như vậy mới biết được là đâu là chánh, đâu là tà, đâu là trắng, đâu là đen. Để chúng ta yên tâm, an toàn, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.